Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả, kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 13 tháng 1, 2026 với một số sự kiện nổi bật. Úc tham gia thảo luận với G7 về khoáng sản quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Greenland tái khẳng định chủ quyền, bác bỏ đề xuất tiếp quản của Hoa Kỳ. AirAsia mở đường bay kết nối Bali với Đà Nẵng. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Hệ thống đường xá và nguồn cung cấp nước ở phía bắc Queensland đã bị hư hại do mưa lớn sau cơn bão nhiệt đới Kochi, khiến cư dân của các cộng đồng biệt lập bị cô lập trong nhiều tháng. Một số người cũng đã được giải cứu trong đêm qua, khi ảnh hưởng của bão Kochi vẫn còn đang tiếp diễn. Cảnh báo bão đã được hủy bỏ sau cơn bão, nhưng thủ hiến Queensland David Crisafulli cho biết khu vực Tây Bắc của tiểu bang đang đối mặt với nguy cơ lũ lụt đặc biệt cao. Úc đã được mời tham dự một cuộc họp tại Hoa Kỳ, nơi các nền kinh tế lớn sẽ thảo luận về các bước tiếp theo đối với kho dự trữ khoáng sản thiết yếu trị giá 1,2 tỷ đô la. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Benson đang chủ trì cuộc họp dành cho nhóm các nền kinh tế phát triển, bao gồm Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức và Canada. Nhiều nước trong số đó phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc. Tổng trưởng Tài chính Jim Chalmers sẽ bay đến Washington trong tuần này để tham dự cuộc họp cùng với các bộ trưởng tài chính của các nước G7. Kho dự trữ chiến lược khoáng sản thiết yếu được thiết kế để phá vỡ sự độc quyền của Trung Quốc đối với nguồn cung các kim loại cần thiết cho thiết bị quốc phòng như máy bay chiến đấu và công nghệ năng lượng sạch. Thượng nghị sĩ đảng xanh Nam Úc Sarah Hanson-Yong cáo buộc thủ hiến bang đã gây áp lực chính trị lên ban tổ chức Adelaide Festival để loại bỏ nhà văn người Palestine Úc, tiến sĩ Randa Abdul Fattah. Ban tổ chức đang đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ sau quyết định hôm thứ Năm tuần trước, ngày 8 tháng 1, với hơn 100 nhà văn đã rút lui kể từ đó. Người mới nhất là cựu thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern. Thủ hiến Nam Úc Peter Malinauskas cho biết, luật pháp không cho phép ông can thiệp vào ban tổ chức, nhưng ông đã nói rõ rằng ông không ủng hộ việc đưa tiến sĩ Abdul Fattah vào chương trình. Bà Sarah Hanson-Yong nói rằng ông Malinauskas cần hành động khẩn cấp để bảo vệ danh tiếng của Adelaide Festival và của tiểu bang. Bà Randa Abdul Fattah là nhà văn đoạt giải, tác giả của 11 tiểu thuyết được xuất bản tại hơn 15 quốc gia. Bà từng làm luật sư, nhà hoạt động nhân quyền và tình nguyện viên hỗ trợ di dân và tị nạn. Bà là tiến sĩ xã hội học, nghiên cứu về chủ nghĩa bài Hồi giáo, phân biệt chủng tộc và đa văn hóa tại Úc. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Chính phủ Greenland một lần nữa đã bác bỏ tham vọng của Hoa Kỳ muốn tiếp quản hòn đảo này. Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng việc tiếp quản là cần thiết để Nga và Trung Quốc không thể chiếm đóng Greenland. Tuy nhiên, Thủ tướng Greenland Jens Frederik Nielsen đã viết trên LinkedIn rằng lãnh thổ này là một xã hội dân chủ, tự đưa ra quyết định của mình dựa trên luật pháp quốc tế. Greenland cho biết họ sẽ tăng cường nỗ lực nhằm bảo đảm việc phòng thủ lãnh thổ Bắc Cực dưới sự bảo trợ của Liên minh quân sự NATO. Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách quốc phòng và không gian, Andrius Kubilius trước đó đã nói rằng bất kỳ hành động tiếp quản quân sự Greenland nào của Hoa Kỳ cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho NATO. Quyền Tổng thống Venezuela đã lên tiếng đáp lại một bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Donald Trump, trong đó mô tả ông như thể là lãnh đạo của quốc gia Nam Mỹ này. Hình ảnh được ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12 tháng 1, chia sẻ một mục Wikipedia, mô tả ông Trump là quyền Tổng thống Venezuela từ tháng 1. Bà Delcy Rodriguez tuyên bố, bà mới là lãnh đạo thực sự của đất nước, và chính phủ tái khẳng định chủ quyền và độc lập của Venezuela. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Theo thông tin từ thông tấn xã Việt Nam tại Jakarta, hãng hàng không giá rẻ AirAsia Indonesia dự kiến khai trương đường bay quốc tế mới nối Denpasar Bali tới Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 20 tháng 3 tới, đánh dấu đường bay quốc tế thứ 7 của hãng xuất phát từ đảo Bali. Tuyến Denpasar Đà Nẵng do Air Asia độc quyền khai thác nhằm tăng cường kết nối du lịch trong khu vực Đông Nam Á. Tuyến bay Denpasar Đà Nẵng dự kiến sẽ khai thác 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Cùng thời điểm 20 tháng 3, hãng dự kiến khai trương thêm các đường bay thẳng từ Denpasar đến Perth, Adelaide và Melbourne.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.